Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhân sĩ kêu gọi chính phủ không giữ im lặng trước tin đồn về sức khỏe Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Máy bay quân sự Su-22 gặp nạn trong khi huấn luyện ở Yên Bái. Iran thông qua luật chống hành động khủng bố của Mỹ. Trung Quốc trưng tàu khu trục mới, Tập Cận Bình duyệt binh mừng 70 năm thành lập Hải quân.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một nhóm các nhân sĩ kêu gọi chính phủ Việt Nam đưa ra phản ứng trước các tin đồn về bệnh tình của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong lời kêu gọi cảnh giác gửi đến nhân dân cả nước và các nhà lãnh đạo. Trong bức thư ngỏ có tựa đề lời kêu gọi cảnh giác đề ngày 19 tháng 4, nhóm nhân sĩ được biết tiếng gồm Huỳnh Tấn Mẫn, Lê Công Giàu, Huỳnh Kim Báu và giáo sư Tương Lai cho rằng mọi người dân Việt Nam trong những ngày qua đang hết sức lo lắng theo dõi những tin đồn lan rất nhanh, rất rộng về bệnh tình của người lãnh đạo cao nhất đang đảm đương trọng trách Tổng Bí thư của Đảng và Chủ tịch nước. Các thông tin từ mạng xã hội và các trang báo điện tử bên ngoài Việt Nam hôm 14 tháng 4 cho biết ông Trọng bị sốt huyết não và phải nhập viện ở Kiên Giang khi đang đi thăm tỉnh này. Cho đến lúc này, chính phủ Việt Nam vẫn chưa lên tiếng phủ nhận hay khẳng định các thông tin trên và ông Trọng cũng chưa xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 14 tháng 4. Các báo trong nước không đưa bất cứ thông tin nào về tình hình sức khỏe của ông Trọng, nhưng cho biết ông Trọng đã gửi điện mừng nhân dịp ông Kim Jong-un được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và sau đó gửi điện chia buồn tới Tổng thống Sri Lanka về các vụ đánh bom chết chóc xảy ra hôm Chủ nhật lễ Phục sinh. Cả bộ máy truyền thông từ trung ương đến địa phương đều giữ một sự im lặng quá khó hiểu, nếu chưa muốn nói là vô trách nhiệm với dân. Các nhân sĩ viết trong lời kêu gọi được chia sẻ rộng rãi trên Facebook trong những ngày qua. Giáo sư Tương Lai, người đồng ký tên và bức thư, nói với VOA rằng dư luận Việt Nam từ thành phố đến nông thôn đều nghĩ rằng những tin đồn về ông Trọng bị trọng bệnh là đúng. Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam nói những tin đồn đó đều logic cả chứ không phải là không có cơ sở. Khi đưa ra ví dụ về việc ông Trọng đã không đón tiếp đoàn nghị sĩ Mỹ do Thượng nghị sĩ Patrick Leahy dẫn đầu. Như VOA đã đưa tin, ông Trọng tuần trước đã không đón tiếp phái đoàn Thượng nghị sĩ Mỹ đến thăm Việt Nam như lịch trình được công bố bởi ông Leahy hôm 12 tháng 4. Những đồn đoán có cơ sở đó đã dẫn tới những phán đoán gây hoang mang trong xã hội khi chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục giữ im lặng. Theo giáo sư Tương Lai, người từng là một thành viên trong tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Ai sẽ thay thế đây? Cái người đó sẽ là thế nào? Có tiếp tục là những cái người mà Trung Quốc đang nắm thóp được như là Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng trong hai nhiệm kỳ vừa qua không? Đấy, cái nỗi lo của người ta là lo chỗ ấy.
Sự tiếp nối chính trị là một quá trình hỗn độn và có khả năng bị mất ổn định ở Việt Nam, theo nhận định của Asia Times trong một bài viết ra ngày 22 tháng 4 với tiêu đề Người đứng đầu Việt Nam, tức ông Nguyễn Phú Trọng, đang trong những giờ cuối của cuộc đời hay không? Nhận định của giáo sư Carl Thayer trong một bài viết cũng ra hôm 22 tháng 4. Nếu Tổng Bí thư Trọng bị bệnh nặng hoặc không hoàn toàn bình phục để làm việc toàn thời gian, Việt Nam vẫn có thể tránh được một cuộc khủng hoảng kế nhiệm bằng cách bỏ đi việc kiêm nhiệm hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước và bổ nhiệm một người trông coi tạm thời cho mỗi chức vụ. Tình hình sức khỏe của các lãnh đạo cao nhất nhà nước Việt Nam được coi là bí mật quốc gia, theo quy định của luật bảo vệ bí mật nhà nước được thông qua vào tháng 11 năm ngoái. Giáo sư Tương Lai cho rằng việc bảo vệ bí mật quốc gia các thông tin sức khỏe của các lãnh đạo là lố bịch và phản dân chủ. Trong lời kêu gọi cảnh giác, các nhân sĩ cho rằng càng bưng bít thông tin càng gây thêm sự nhiễu loạn trong tâm trạng xã hội, đẩy tới sự mất lòng tin của mọi tầng lớp nhân dân với đảng cầm quyền và nhà nước vẫn tự xưng là của dân, do dân và vì dân vốn đã bị khủng hoảng trầm trọng, nay càng dày thêm sự đổ vỡ trong nghi ngờ và phẫn nộ. Giải thích về lời kêu gọi cảnh giác đối với nhân dân, giáo sư Tương Lai nói khi một ghế quyền lực bị bỏ trống thì tình hình dễ biến động và bên ngoài sẽ kéo vào. Chính đây là thời cơ cho các thế lực ngoại bang sát nách biến những toan tính bẩn thỉu bằng những hành động bất ngờ và thâm hiểm, theo lời kêu gọi cảnh giác của bốn nhân sĩ. Giáo sư tương lai cho rằng thế lực ngoại bang sát nách ở đây không ngoài ai khác mà là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam, tức Trung Quốc. Ông cho biết lời kêu gọi trên nhằm để người dân cảnh giác với việc đó cũng như thức tỉnh lòng yêu nước của người dân trong hoàn cảnh này. Giáo sư Thayer của Đại học New South Wales cũng là một chuyên gia về Việt Nam cho rằng Tổng Bí thư Trọng được Tổng thống Mỹ Donald Trump mời tới thăm Washington trong năm nay và đó là vì sao chính phủ Việt Nam phải có trách nhiệm dập tắt các tin đồn và thông báo về tình trạng sức khỏe của ông Trọng.
Cộng đồng người Việt hải ngoại đang phản ứng khá mạnh với phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi ông cho rằng bọn phản động lưu vong rã rời chân tay khi Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ cao lá cờ đỏ của Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội tham dự thượng đỉnh Trump-Kim. Trong đoạn video đang được lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại buổi tiếp xúc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cộng đồng người Việt tại Trung tâm Thương mại Sapa, một khu chợ do người Việt làm chủ ở thành phố Praha, Cộng hòa Séc. Khi ông có chuyến thăm nước này từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4, người đứng đầu nhà nước Việt Nam nói rằng ông rất tự hào về cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung và đặc biệt tại Cộng hòa Séc vì họ đã tự vươn ra, tự làm ăn, tự khẳng định và không chỉ có tiền mà còn yêu quê hương đất nước.
Tôi nói một câu chuyện mà khi mà tôi đón năm nay cao hội thông chính phủ á, thì ông cầm một cờ Việt Nam, ông đưa lên cao thế này, tên khỏi đầu ông. Bà con có thấy hình ảnh không? Đó là gì? Đó là cái bọn phản động lưu vong người Việt và chống chúng ta đó, rã rời trên tay luôn.
Phát biểu của Thủ tướng Việt Nam đã nhận được tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ phía cử tòa, những người mà theo thông tin từ một số người Việt tại Cộng hòa Séc là đã được chọn lựa và phải đóng một khoản tiền tương đương với 100 euro cho ban tổ chức để được tham dự buổi gặp mặt này. Hiện VOA chưa nhận được trả lời về yêu cầu xác minh thông tin về khoản đóng góp này từ phía đại diện của Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, theo thông tin từ nhà báo David Nguyễn ở Cộng hòa Séc, thì khoản tiền trên được kêu gọi theo kiểu đóng góp tình nguyện.
Họ thường xuyên dùng một cái thuật ngữ ấy là phải lựa chọn những người có tâm này, có tầm và có lực. Đấy. Thì khi mà mời những người đi dự cái cuộc gặp mặt đấy, thì họ có khuyến khích là đóng góp. Thì những người bình thường người ta thì có ai người ta bỏ tiền ra để người ta mò vào những cái chỗ đấy đâu. Còn những người mà cái hôm đấy có mặt thì chắc chắn là về đại đa số là có đóng tiền. Thế nhưng mà cái thực ra mà nói, nếu mà nói là bắt buộc thì cũng không phải. Nhưng ngày xưa quân tình nguyện Việt Nam sang Lào ấy thì là cũng là tình nguyện sang thôi.
Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà vận động xã hội dân sự Việt Nam từng sống ở Đông Âu, nhận xét với VOA về phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Ông ta nói một cách rất là bộc trực và thiếu suy nghĩ. Một, chứng tỏ ông ta không thể trở thành một chính trị gia ra hồn được. Bởi vì một chính trị gia ra hồn thì không bao giờ người ta nói một cách hồ đồ như vậy. Nhưng mà ở đây ông này là ông nói một cách rất là bộc trực. Ông nghĩ thế nào ông nói như vậy? Và nó cũng là một dấu hiệu chứng tỏ rằng sự hiểu biết của ông ấy là rất kém. Bởi vì là một chính trị gia thì không bao giờ nên gây cái sự hận thù, không bao giờ nên bới sâu những hố ngăn cách.
Theo ông, bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã đi ngược lại với chính phát biểu trước đây của ông, nói rằng bà con Việt Kiều là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Cũng trong đoạn video trên, sau khi kêu gọi Việt Kiều ở Séc hãy xây dựng một cộng đồng lớn mạnh để giám sát, hạn chế tối đa những tổ chức chống đối đất nước, Thủ tướng Việt Nam còn khuyên các anh chị hãy quay về con đường lương thiện, lo làm ăn, xây dựng quê hương đất nước hơn là chống đối. Thủ tướng Phúc cho rằng khuyết điểm ở đâu cũng có, kể cả các nước công nghiệp sừng sỏ vẫn có tham nhũng tiêu cực, chuyện này chuyện khác, và mong rằng thông qua cộng đồng, kêu gọi những người hướng thiện trong bà con hướng tới quê hương đất nước. Ông cũng nhắc đến một số trường hợp bị cấm nhập cảnh vì đã quá đáng trong chuyện này chuyện kia. Đoạn video dài hơn 30 phút đang nhận được khá nhiều sự quan tâm và phản ứng từ phía cộng đồng mạng xã hội, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Facebooker Hoàng Hùng nhận xét. Xin trích, ông sang thăm nước Cộng hòa Séc ông không biết đến lịch sử nước Séc, thì ông cũng phải tham khảo những cố vấn của ông để biết rằng nước Séc cũng từng là một nước cộng sản và nhờ vào những phản động làm nên cuộc cách mạng Nhung thì mới có đất nước Séc như hiện nay. Nhờ đập tan chế độ cộng sản mà người Việt mới được ở lại Séc định cư và mới có cái nơi mà ông đứng nói chuyện. Chính ông và cái đảng của ông mới phải là những người quay trở lại con đường lương thiện và đưa đất nước Việt Nam hòa nhập vào thế giới loài người, chứ không phải là cứ bảo vệ một chế độ cộng sản đã bị chính nơi sinh ra nó là châu Âu vứt vào sọt rác. Tiến sĩ Nguyễn Quang A gọi việc sử dụng ngôn từ và não trạng phân biệt những người không nghe theo mình là phản động của Thủ tướng Việt Nam cũng như nhiều chính trị gia khác là một sự bạo hành về ngôn từ. Ông nói thêm rằng, các chính trị gia không nên làm chính trị nếu như không học được những bài học sơ đẳng trên.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu phái đoàn Việt Nam tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác Vành đai và Con đường lần thứ hai tại Bắc Kinh trong tuần này, theo thông báo của Chính phủ Việt Nam. Một bản tin ngắn trên cổng thông tin điện tử Chính phủ đăng hôm 22 tháng 4 cho biết, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam sẽ tham dự diễn đàn này từ ngày 25 đến 27 tháng 4, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Phúc sẽ tới Bắc Kinh trong lúc có những đồn đoán về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, ông Trọng được dự kiến sẽ thăm Trung Quốc và Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, kể từ khi có tin đồn người đứng đầu nhà nước Việt Nam nhập viện ở Kiên Giang hôm 14 tháng 4, ông Trọng chưa xuất hiện trước công chúng lần nào. Ông Trọng là người lên kế nhiệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau khi ông Quang mất đột ngột hồi tháng 9 năm ngoái. Ông Quang là người tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ nhất năm 2017. Diễn đàn Vành đai và Con đường là một chiến lược phát triển do Chủ tịch Tập đề xướng vào năm 2013 để kết hợp Vành đai kinh tế con đường tơ lụa với con đường tơ lụa hàng hải thế kỷ 21. Theo Chính phủ Trung Quốc, diễn đàn này nhằm mục đích tăng cường sự kết nối trong khu vực bằng cách phát triển các dự án cơ sở hạ tầng để tạo ra những mạng lưới trên đất liền và trên biển nối giữa Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu và châu Phi. Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết một bản ghi nhớ nhằm tăng cường sự kết nối giữa các sáng kiến hai hành lang một vành đai kinh tế và vành đai và con đường trong thời gian Chủ tịch Tập thăm Việt Nam năm 2017. Sáng kiến hai hành lang một vành đai kinh tế được đề xuất vào năm 2004 để tăng cường sự hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực như thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Trong những năm gần đây, nhiều tổ chức chính trị gia và các nhà nghiên cứu ở Mỹ và châu Âu đều cho rằng những nước tham gia vào sáng kiến vành đai và con đường có thể trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc về cả kinh tế lẫn chính trị, với lý do những nước này sẽ trở thành các con nợ của Bắc Kinh và thậm chí mất đi các nguồn tài nguyên cũng như bị Trung Quốc theo dõi. Tuy nhiên, ông Tập tuyên bố vào tháng 4 năm ngoái rằng hơn 80 quốc gia và tổ chức đã tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường và rằng Trung Quốc cam kết đầu tư 126 tỷ đô la vào sáng kiến này. Trung Quốc thay thế Mỹ trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm của Việt Nam vào tháng 2 năm ngoái và điều này đã gây ra lo ngại rằng Việt Nam sẽ càng trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế. Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc chỉ chú ý nhiều đến khai thác tài nguyên của Việt Nam và kém trong chuyển giao công nghệ. Theo IA Việt Nam, Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều dự án khai thác tài nguyên thiên nhiên trải dài từ Bắc đến Nam của Việt Nam, trong đó nổi nhất là dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc tăng 13,8% trong năm ngoái lên 106,7 tỷ đô la.
Một máy bay quân sự của Việt Nam vừa bị tai nạn trượt khỏi đường băng vào chiều 23 tháng 4, trong lúc hạ cánh xuống sân bay thuộc xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Truyền thông trong nước dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, chiếc máy bay Su-22M4 số hiệu 5858 đã gặp nạn trong lúc đang bay huấn luyện. Nguyên nhân là do dù hãm đà bị đứt khi phi công thả càng khẩn cấp vì càng máy bay không bật ra trong lúc hạ cánh. Tin cho hay chiếc máy bay đã tiếp đất và trượt ra ngoài bãi hãm cuối đường băng, bị hư hỏng nhẹ, còn phi công thì nhảy dù ra an toàn. Năm ngoái, hai chiếc máy bay Su-22 của quân đội Việt Nam cũng đã gặp nạn, đâm vào núi và bốc cháy trong lúc huấn luyện, khiến hai phi công thiệt mạng. Su-22 là loại máy bay cường kích do Liên Xô sản xuất và viện trợ cho Việt Nam từ năm 1979. Sau khi khối Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, Việt Nam bắt đầu mua các máy bay Su-22 cũ từ các nước Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Séc và ký thỏa thuận nâng cấp các máy bay này với Ukraine. theo một tài liệu nghiên cứu của giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Úc. Sau khi xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến máy bay Su-22, Việt Nam đã bắt đầu nâng cấp loại máy bay này lên các phiên bản mới hơn. Song tai nạn vẫn tiếp tục xảy ra trong những năm gần đây đối với loại máy bay được cho là đã lỗi thời trong nhiệm vụ cường kích.
Chuyên gia nghiên cứu lâu năm về chính trường Việt Nam, giáo sư Carl Thayer cho rằng quả bóng hiện nằm trên sân của Việt Nam nhằm ngăn chặn đồn đoán và thông báo về tình trạng sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong bài nhận định công bố hôm 22 tháng 4, ông Thayer nhắc tới một bài viết của tác giả Nguyễn Khắc Giang trên trang The Diplomat với tựa đề "Có phải Việt Nam đang dần rơi vào cuộc khủng hoảng kế nhiệm?" Ông Thayer cũng đề cập tới các đồn đoán trên mạng xã hội về chuyện ông Trọng bị tai biến mạch máu não trong khi thăm tỉnh Kiên Giang, rồi được đưa tới Bệnh viện Chợ Rẫy ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng như về thông tin ông đã được đưa sang Nhật để chữa trị. Giả sử những đồn đoán về bệnh tình của ông Trọng là đúng, điều quan trọng là phải biết được Tổng Bí thư Trọng đã bị nặng đến mức nào. Nếu ông chỉ bị nhẹ thì có lẽ còn quá sớm để bắt đầu suy đoán về một cuộc khủng hoảng kế nhiệm. Chuyên gia lâu năm về Việt Nam đánh giá, chúng ta cần phải chờ xem liệu ông có hồi phục sau một thời gian nghỉ dưỡng và có thể tiếp tục làm việc dù khối lượng công việc có thể giảm đi nhiều. Nhà nghiên cứu này cho rằng nếu ông Trọng bị nặng hoặc không thể hồi phục để làm việc toàn thời gian, Việt Nam có thể tránh một cuộc khủng hoảng kế nhiệm bằng cách tách chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước và bổ nhiệm người tạm quyền điều hành mỗi vị trí. Phó Chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh có thể đảm nhiệm vai trò Chủ tịch tạm quyền như bà từng làm sau khi Chủ tịch Quang qua đời tháng 9 năm ngoái, ông Thayer nhận định. Bộ Chính trị có thể chỉ định một lãnh đạo đảng tạm quyền từ nay cho tới Đại hội Đảng 13, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2021. Nhà nghiên cứu kỳ cựu về chính trường Việt Nam đề cập tới hai ứng cử viên tiềm năng cho chức vụ Tổng Bí thư tạm quyền, đó là bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, và ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến khi chúng ta biết chính xác về bản chất và mức độ nghiêm trọng của bệnh tình của ông Trọng, tất cả những điều này chỉ là phỏng đoán. Ông Trọng có thể hồi phục trong những tháng tới và nghỉ hưu vào kỳ đại hội tiếp theo, ông Thayer nhận định tiếp. Chuyên gia về Việt Nam cho rằng một chỉ dấu về tình trạng sức khỏe của Tổng Bí thư Trọng là chuyện ông có thể phát biểu tại phiên khai mạc và bế mạc của Hội nghị Trung ương tiếp theo, thường diễn ra vào tháng 5 hay không. Tới ngày 22 tháng 4, Việt Nam chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ các thông tin trên mạng xã hội về tình trạng sức khỏe của ông Trọng. Ông Trọng tuần trước đã không tiếp đón phái đoàn Thượng nghị sĩ Mỹ đến thăm Việt Nam như lịch trình được công bố bởi Thượng nghị sĩ Patrick Leahy hôm 12 tháng 4. Chính phủ Việt Nam hôm 22 tháng 4 thông báo rằng, theo lời mời của Tổng Bí thư và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn Hợp tác Vành đai và Con đường lần thứ hai tại Bắc Kinh, Trung Quốc, từ ngày 25 tới 27 tháng 4. Năm 2017, Chủ tịch Việt Nam khi ấy là ông Trần Đại Quang đã dẫn đầu một phái đoàn sang Trung Quốc dự diễn đàn này lần đầu tiên. Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, đài VOA ngưng phát thanh chương trình Việt ngữ 60 phút từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình 30 phút hàng ngày từ 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz.
Hôm 23 tháng 4, Chủ tịch Tập Cận Bình đã dự lễ duyệt binh đánh dấu 70 năm thành lập binh chủng Hải quân Trung Quốc với sự tham gia của 13 tàu chiến nước ngoài, trong đó có cả Việt Nam. Nhân dịp này, Hải quân Trung Quốc đã phô trương các tàu chiến mới. Chủ tịch Tập Cận Bình hiện đang thực hiện một kế hoạch sâu rộng gia tăng sức mạnh cho quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc thông qua việc phát triển rộng khắp, từ máy bay tàng hình cho đến hàng không mẫu hạm, trong khi Bắc Kinh tăng cường hiện diện ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp. Hãng tin Reuters tường thuật rằng ông Tập đã lên tàu khu trục Tây Ninh. Tàu vừa được đưa vào hoạt động 2 năm trước, quan sát đội tàu của Trung Quốc và tàu nước ngoài di chuyển trong vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Thanh Lão. Tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc chế tạo, chưa được đặt tên, vẫn đang chạy thử nghiệm và không có mặt trong buổi duyệt binh này, nhưng tàu sân bay Liêu Ninh thì có tham gia. Tàu Liêu Ninh là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, được mua lại của Ukraine năm 1998 và được Trung Quốc tân trang lại. Truyền hình nhà nước cũng đưa hình ảnh của tàu khu trục Nam Sương, một trong các tàu chiến mới có trọng tải 10.000 tấn. cuộc duyệt binh hôm 23 tháng 4 có sự góp mặt của 32 tàu Trung Quốc và 39 máy bay cùng các tàu chiến từ 13 quốc gia bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam và Úc. Tổng cộng có 61 quốc gia gửi phái đoàn đến tham dự sự kiện này, bao gồm một hội nghị chuyên đề hải quân vào ngày 24 và 25 tháng 4. Hoa Kỳ cũng phái một phái đoàn cấp thấp đến Thanh Đảo để tham dự sự kiện này, nhưng không có cử tàu đến. Dẫn đầu là tùy viên hải quân thuộc Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh.
Hôm 23 tháng 4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối Hoa Kỳ về quyết định chấm dứt miễn trừ trừng phạt đối với các nước nhập khẩu dầu của Iran, theo Reuters. Ông Cảnh Sảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tại một cuộc họp báo hôm 23 tháng 4, quyết định của Hoa Kỳ sẽ gây thêm biến động ở Trung Đông và thị trường năng lượng quốc tế. Washington vừa loan báo rằng tất cả các lệnh miễn trừ trừng phạt mua dầu của Iran sẽ kết thúc vào tháng 5. Quyết định này của Washington đã khiến giá dầu thô tăng và gây áp lực, buộc các nhà nhập khẩu ngưng mua dầu của Iran. Tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc cùng 7 quốc gia khác đã được miễn trừ trừng phạt khi nhập khẩu dầu thô của Iran. Một số nhà máy lọc dầu chính của Trung Quốc được thiết kế để chuyên xử lý dầu thô của Iran, và các quan chức nhà máy lọc dầu nói rằng dầu Iran thường mang lại lợi nhuận nhiều hơn so với các loại tương tự nhập từ Ả Rập Xê Út. Tập đoàn nhà nước Sinopec và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc đều có các hoạt động khai thác dầu ở Iran. Các đại công ty của Trung Quốc này đã đầu tư hàng tỷ đô la vào các mỏ dầu như Yadavaran và Bắc Azadegan. Các công ty này cũng vận chuyển dầu từ các mỏ đến Trung Quốc. Theo số liệu hải quan, Trung Quốc là khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Iran, với tổng lượng nhập khẩu năm ngoái là 29,27 triệu tấn, tương đương khoảng 585.400 thùng mỗi ngày, khoảng 6% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc.
Đại sứ quán Trung Quốc ở Sri Lanka hôm 23 tháng 4 cảnh báo các công dân Trung Quốc không tới Sri Lanka trong tương lai gần, sau khi xảy ra các vụ đánh bom nhằm vào các nhà thờ và khách sạn sang trọng tại quốc đảo này, làm hàng trăm người thiệt mạng. Theo Reuters, Trung Quốc là một nhà đầu tư lớn ở Sri Lanka. Thông báo trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc có đoạn nói rằng nếu các công dân Trung Quốc cố tình tới Sri Lanka, sẽ khó để Đại sứ quán cung cấp trợ giúp cần thiết vì các nguy cơ an ninh lớn liên quan. Một công dân Trung Quốc thiệt mạng trong các vụ tấn công vào các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka hôm 21 tháng 4, Reuters dẫn lại tin của Nhân dân Nhật Báo đưa tin. Trước đó, Tân Hoa Xã cho biết 4 người Trung Quốc bị thương nhưng trong tình trạng ổn định tại bệnh viện. Hôm 22 tháng 4, một nhà điều tra cao cấp cho biết có 7 kẻ đánh bom tự sát trong các cuộc tấn công của Sri Lanka, giết hại 290 người và làm hơn 500 người bị thương hôm 21 tháng 4. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã cảnh báo công dân Mỹ và nói rằng các nhóm khủng bố đang âm mưu tiếp tục các vụ tấn công ở Sri Lanka với các mục tiêu có thể bao gồm các điểm du lịch, trung tâm mua sắm, khách sạn, sân bay và các khu vực công cộng khác.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm Nga để tham dự một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin, truyền thông Triều Tiên mới xác nhận. Reuters cho rằng với chuyến công du này, ông Kim đang tìm cách củng cố sự hậu thuẫn của nước ngoài cho các kế hoạch phát triển kinh tế vì việc đổ vỡ cuộc họp thượng đỉnh với Mỹ hồi tháng 2 ở Hà Nội dẫn tới đình trệ đàm phán với Washington về chuyện nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Hãng thông tấn nhà nước KCNA nói rằng chuyến thăm sẽ sớm diễn ra, nhưng không cho biết cụ thể về thời gian hoặc địa điểm. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 22 tháng 4 rằng ông Putin sẽ gặp ông Kim vào cuối tháng 4. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, người ta đã nhìn thấy ông Kim Jong-un, trợ lý chính của ông Kim Jong-un tại Vladivostok hôm 21 tháng 4, dẫn tới đồn đoán rằng hội nghị thượng đỉnh giữa hai người sẽ được tổ chức tại thành phố này vào khoảng thời gian từ ngày 24 đến 25 tháng 4. NK News, một nhóm theo dõi Triều Tiên, đăng các hình ảnh trên trang web hôm 22 tháng 4 cho thấy các công nhân treo cờ Nga và Triều Tiên tại Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok. Reuters dẫn lời giáo sư Artyom Lukin tại đại học này nói rằng sau thất bại ngoại giao tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump ở Hà Nội, ông Kim nhiều khả năng muốn chứng tỏ rằng ông vẫn được các nhà lãnh đạo khác trên thế giới tìm tới và rằng ông có nhiều sự lựa chọn khác.
Hôm 23 tháng 4, Tòa án tối cao Myanmar đã bác kháng cáo của hai nhà báo Reuters bị kết tội vi phạm đạo luật bí mật quốc gia. Hai phóng viên Wa Lon và Kyo So Oh từng đưa tin về chiến dịch quân sự tàn bạo ở bang Rakhine đã xua đuổi gần 700.000 người Hồi giáo Rohingya chạy qua Bangladesh lánh nạn vào tháng 8 năm 2017. Hai phóng viên này đã bị bắt vào tháng 12, 2017 sau khi gặp hai sĩ quan cảnh sát để nhận một tập tài liệu tại một nhà hàng ở thủ đô Yangon. Tháng 9 năm ngoái, cả hai đều bị kết án 7 năm tù giam. Hôm 23 tháng 4, tòa án cấp cao không đưa ra thêm bất kỳ chi tiết nào về lý do tại sao tòa từ chối kháng cáo của hai ký giả. Luật sư bào chữa cho biết các cảnh sát đã dàn dựng, lấy cớ bắt và khởi tố hai nhà báo này. Tại một phiên xử, một viên chức an ninh nói rằng ông đã cài tài liệu vào người hai phóng viên. Wallon và Kyo So-o được trao giải báo chí quốc tế Pulitzer vì những đóng góp trong việc khám phá vụ thảm sát người Hồi giáo Rohingya.
Các nhóm cứu hộ ở Philippines hôm 23 tháng 4 tiếp tục tìm kiếm dấu hiệu sự sống dưới đống đổ nát của tòa nhà thương mại 4 tầng sau khi một trận động đất mạnh gây rung chuyển hòn đảo lớn nhất của nước này, làm ít nhất 11 người thiệt mạng. Hàng chục nhóm cứu hộ thuộc lực lượng cứu hỏa, quân đội và dân sự đã tham gia tìm kiếm ở thị trấn Porac, nằm 108 km về phía đông bắc của thủ đô Manila, nơi một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã phá hủy nhiều tòa nhà hôm 22 tháng 4. Theo Reuters, 7 người đã được cứu sống vào ban đêm, trong khi 4 thi thể đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà thương mại. Trận động đất xảy ra lúc 5 giờ chiều ngày 22 tháng 4 và ban đầu được thông báo là mạnh 6,3 độ Richter, nhưng sau đó được điều chỉnh xuống còn 6,1. Trận động đất được cảm nhận mạnh nhất ở một số khu vực kinh doanh ở Manila, nơi người dân được sơ tán khỏi nhiều tòa nhà dân cư và văn phòng sau khi chúng rung chuyển trong vài phút, theo Reuters. Chính phủ thông báo vào ngày 23 tháng 4 là ngày nghỉ để kiểm tra an toàn các tòa nhà ở Manila.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ thăm cấp nhà nước đến Anh vào tháng 6, hội kiến nữ hoàng Elizabeth và gặp Thủ tướng Theresa May. Hôm 23 tháng 4, một tuyên bố của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã nhận lời mời của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đến thăm Vương quốc Anh từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6. Nhà Trắng nói rằng chuyến thăm sẽ tái khẳng định mối quan hệ kiên định và đặc biệt giữa Mỹ và Anh. Trong chuyến công du đến Anh, Tổng thống Trump và phu nhân sẽ tham dự một buổi lễ tại thành phố Portsmouth nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày D-Day, ngày mà các lực lượng đồng minh đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump và phu nhân cũng sẽ đến thăm Pháp và dự một buổi lễ kỷ niệm D-Day tại vùng Normandy vào ngày 6 tháng 6, và Tổng thống Trump sẽ hội kiến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hôm 23 tháng 4, Quốc hội Iran thông qua dự luật yêu cầu chính phủ phải có những bước kiên quyết đối phó với các hành động khủng bố của các lực lượng Mỹ. Reuters trích tin từ đài truyền hình nhà nước Iran loan báo. Trước đó, vào ngày 8 tháng 4, 2019, Tổng thống Donald Trump đã liệt quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là một nhóm khủng bố nước ngoài. Đây là một động thái chưa từng có, đã khiến Iran cực lực lên án và gây lo ngại sẽ có các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các lực lượng của Hoa Kỳ. Tehran đã đáp trả lại hành động này của Hoa Kỳ bằng cách liệt Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ đặc trách miền Trung, CENTCOM, là một tổ chức khủng bố và chính phủ Hoa Kỳ là nhà tài trợ cho khủng bố. Dự luật cho phép chính phủ thực hiện các biện pháp kiên quyết và trả đũa đối với các hoạt động khủng bố của các lực lượng Mỹ gây nguy hiểm cho lợi ích của Iran, theo đài truyền hình Iran. Chính phủ nên sử dụng các biện pháp pháp lý, chính trị và ngoại giao để đáp trả các hành động của Mỹ, đài truyền hình Iran cho biết thêm. Kể từ năm ngoái khi Tổng thống Trump rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nước này, thì căng thẳng giữa Tehran và Washington đã gia tăng. Trong những năm gần đây, thỉnh thoảng đã xảy ra những cuộc đối đầu giữa quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và quân đội Hoa Kỳ ở vùng vịnh.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư ngày 24 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.